Thứ sáu tuần thánh.
Đức Giêsu, vị thượng tế biết cảm thương. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew.
Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện này xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.
Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Đức Giêsu chết trên thập giá. Gioan chương 19.
Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew là Golgotha. Tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô:
Xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái.
Ông Phi-la-tô trả lời:
Ta viết sao, cứ để vậy.
Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng:
Thưa bà, đây là con của bà.
Rồi Người nói với môn đệ:
Đây là mẹ của anh.
Kể từ giờ đó, Người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói:
Tôi khát.
Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói:
Thế là đã hoàn tất.
rồi người gục đầu xuống và trao thần khí.
Vào Chủ nhật lễ lá, chúng ta đã nghe bài đọc thư khó trong các sách tin mừng nhất lãm. Vào thứ sáu tuần thánh, chúng ta luôn nghe bài đọc thư khó theo Gioan. Thánh Gioan kể lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu với những nét riêng của ông. Chúng ta trân trọng cái nhìn bổ sung của Thánh Gioan cho những tin mừng khác. Trong cuộc khổ nạn, Đức Giêsu của Gioan tỏ ra là người chủ động. Ngài biết trước các biến cố sắp xảy ra và Ngài có quyền năng làm chủ mọi sự. Chính Ngài tiến ra và hỏi các kẻ đến bắt Ngài: "Các anh tìm ai?" Câu trả lời của Ngài đủ làm họ lùi lại và ngã xuống đất. Đức Giêsu bình an và uy nghiêm bước vào cuộc khổ nạn vì Ngài đã chấp nhận chén đắng Cha trao. Khi bị vị thượng tế Khanna tra hỏi và giáo huấn, chẳng chút sợ hãi, Ngài đã thẳng thắn từ chối trả lời. Khi bị vạ mặt, Ngài cũng đòi kẻ xúc phạm Ngài phải nói rõ tại sao. Đức Giêsu bị đem tới dinh tổng trấn Phi-la-tô lúc trời đã sáng. Phi-la-tô là người xét xử Đức Giêsu, nhưng có vẻ ông là người bị động. Ông bị giằng co, giữa một bên là Đức Giêsu đang ở trong dinh, bên kia là đám đông và các nhà lãnh đạo Do Thái giáo đang ở ngoài dinh. Một bên là ông Giêsu, mà ông không tìm thấy lý do nào để kết tội. Bên kia là chức tổng trấn và chức bạn của Caesar mà ông đang nắm giữ. Phi-la-tô không biết phải theo ai, chọn ai trong tình cảnh căng thẳng này. Vì thế ông đã ra đi, đi vào cả thảy 7 lần. Đức Giêsu đã đối thoại khá dài với Phi-la-tô về nước của Ngài. Một nước không có trên bản đồ, không có quân đội, không dùng bạo lực. Nước của Ngài gồm những người biết nghe sự thật và đứng về phía sự thật. Sự thật này được Ngài làm chứng và cất tiếng nói lên: "Đây là vua các người." Phi-la-tô đã giới thiệu Đức Giêsu như thế, và ông đã cương quyết giữ lại tấm bảng treo trên thập giá mang dòng chữ: "Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái." Đức Giêsu đã tự mình vác thập giá lên đồi sọ và bị đóng đinh vào giữa trưa. Chiên Thiên Chúa bị giết đúng vào lúc ở đền thờ người ta giết chiên vượt qua. Đức Giêsu không cô đơn trên thập giá vì có mẹ và người môn đệ dấu yêu. Suốt một đời Ngài đã sống cho sứ mạng Cha trao, nay Ngài biết nó đã hoàn tất. Chủ động cả trong cái chết, Ngài gục đầu xuống và trao thần khí. qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu cho thấy tình yêu lớn nhất của Ngài, tình yêu trao hiến cả máu và nước từ trái tim bị đâm thâu. Nhưng thập giá cũng cho thấy tình yêu của Cha khi ban Con một cho ta. Đức Giêsu Kitô đã trở về với Cha bằng con đường khó đi. Người Kitô hữu cũng về với Thiên Chúa bằng con đường hẹp. Ước gì chúng ta sống cuộc khổ nạn của mình với sự bình an, can đảm của Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã xa xuyến trong vườn dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui vỡ òa, xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản, bình an. Amen.